Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật 16 tháng 5, Chủ nhật lễ Chúa Thăng Thiên. Quý vị và các bạn trước hết sẽ cùng cầu nguyện với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây trước khi cùng cầu nguyện chung với nhau, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 16 tháng 5, Chủ nhật thứ bảy Phục sinh, lễ Chúa Thăng Thiên, lễ trọng, lễ cầu cho giáo dân. Giáo huấn số 25, người phụ nữ và xã hội. Không thể nào không nhận thấy rằng, trong lĩnh vực thuộc riêng về đời sống gia đình, có một truyền thống xã hội và văn hóa rất phổ biến, đã muốn dành cho người phụ nữ chỉ nguyên vai trò làm vợ và làm mẹ, mà không mở lối cho họ một cách tương xứng để bước vào những vai trò công cộng thường được coi như chỉ dành cho người nam. Chắc chắn rằng sự bình đẳng về phẩm giá và trách nhiệm giữa người nam và người nữ đủ biện minh cho việc người nữ dấn thân vào các vai trò xã hội. Đàn khác, muốn thật sự đề cao phẩm giá phụ nữ, thì cũng cần phải nhìn nhận rõ ràng vai trò làm mẹ và lo việc gia đình của phụ nữ, có giá trị so với tất cả những vai trò công cộng và tất cả những nghề nghiệp khác. Sau nữa, cũng còn cần phải làm sao để tất cả những vai trò và những nghề nghiệp ấy được liên kết chặt chẽ với nhau. Nếu người ta muốn sự phát triển xã hội và văn hóa được nhân bản thật sự và trọn vẹn. Điều ấy có thể dễ dàng đạt được hơn nếu nền thần học về lao động được canh tân. Đây là điều mà Thượng Hội đồng Giám mục đã mong ước để giúp làm sáng tỏ và đào sâu ý nghĩa của lao động trong đời sống Kitô hữu, cũng như để xác định mối liên hệ căn bản giữa lao động và gia đình. Và cả ý nghĩa độc đáo không thể thay thế được của việc lao động ở nhà và của việc giáo dục con cái. Trích lời Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị trong Tông huấn về gia đình số 23. 17 tháng 5 thứ 2, Thánh Vịnh tuần thứ 3. 18 thứ 3, 19 thứ 4, 20 thứ 5. Thánh Bernardino Siena, linh mục. 21 thứ 6, Thánh Cristoforo Magallanes, linh mục và các bạn tử đạo. 22 thứ 7, ban chiều, vọng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. 23 tháng 5, Chúa Nhật, lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, lễ trọng, lễ cầu cho giáo dân. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn cùng cầu nguyện với chúng tôi trong thánh lễ Chúa Nhật thứ bảy Phục sinh, Chúa Nhật lễ Chúa Thăng Thiên.
Thăng Thiên người chung cung cho các ông, người rời khỏi các ông mà lên trời.
Danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin sùng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em
và ở cùng cha.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Chúng ta tụ họp hôm nay mừng lễ Chúa lên trời. Một tên gọi khác chúng ta vẫn quen gọi Chúa Thăng Thiên. Ngày lễ hôm nay như một điểm dừng ở giữa mùa phục sinh, để như một cuộc chuyển tiếp từ giai đoạn 1 sau 40 ngày của mùa phục sinh bước vào giai đoạn thứ 2 trong việc chuẩn bị đón nhận Thánh Thần trao ban cho chúng ta. Và không chỉ như một điểm dừng của cuộc chuyển tiếp đó, mà ngày lễ hôm nay như một thời khắc để mở ra cho một sứ vụ mới, sứ vụ mà chúng ta sẽ đón nhận để lên đường cùng với các tông đồ xưa. Ngày lễ hôm nay, với những năm gần đây, giáo hội chọn ngày để cầu nguyện cho việc truyền thông. Có lẽ hơn bao giờ hết, trong bối cảnh của xã hội hôm nay, khi mà nền truyền thông phát triển cao, không chỉ là những người làm truyền thông cách truyền thống mà chuyên nghiệp, mà từng mỗi người nhiều cách khác nhau cũng đang đóng góp vào con đường của truyền thông này. Thật lễ hôm nay chúng ta cầu nguyện đặc biệt cho những người đang làm công việc truyền thông chuyên nghiệp, để mỗi người ý thức hơn sứ vụ được trao phó của mình, để sau đó khi đóng góp phần của mình trong sứ vụ truyền thông này, họ nói tiếng nói của sự thật, của tình yêu, để gửi đến nơi mỗi người đang nghe họ nói sứ điệp mà Thiên Chúa muốn trao gửi. Chúng ta cũng cùng cầu nguyện cho từng mỗi người chúng ta, bởi trong đời sống thường ngày, cách này cách khác, chúng ta cũng đang tiếp cận với những phương tiện truyền thông. Chúng ta cũng đang cách này cách khác truyền gửi những sứ điệp của riêng tư chúng ta cho người khác ngang qua những con đường truyền thông, để mỗi chúng ta cũng có thể nói tiếng nói của sự thật, của yêu thương gửi đến cho anh chị em mình như con đường của loan báo sứ điệp mà Thiên Chúa muốn chúng ta truyền gửi. Giờ đây trước khi bước vào thánh lễ với tâm tình đó, mỗi người chúng ta nhìn lại đời sống của mình, xin lỗi Chúa, đặc biệt những lần mà chúng ta dùng chính miệng lưỡi của mình để làm công việc giao tiếp hàng ngày như con đường của truyền thông một cách méo mó, không hoàn tất được sứ vụ mà Thầy Giêsu đã trao gửi cho các tông đồ, trao gửi cho chúng ta trước khi Ngài về trời.
Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàn. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trong đời đồng trinh, các thiên thần, các thân và anh chị em phân cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an dưới đây cho người thiện tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chung tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là chính Thiên Chúa, là con Đức Chúa Cha. Chúa xót tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xót tội trần gian, xin nhầm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin cho cộng đoàn chúng con biết hoan hỷ vui mừng mà dâng lời cảm tạ. Vì hôm nay, con một Chúa đã lên trời vinh hiển, là thủ lãnh, người đã đi trước mở đường dẫn chúng con vào nước Chúa, khiến chúng con là những chi thể của người nắm chắc phần hy vọng sẽ cùng người hưởng phúc vinh quang. Người là Thiên Chúa hằng sông và hiền trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thua muôn đời.
Amen.
Bài trích sách Tông đồ Công vụ. Hỡi Theophile, trong quyển thứ nhất, tôi đã thường thuật tất cả những điều Đức Giêsu đã bắt đầu làm và giảng dạy. Cho đến ngày Người lên trời, sau khi căn dặn các tông đồ, những kẻ Người đã tuyển chọn dưới sự hướng dẫn của Thánh Thần. Sau cuộc thương khó, Người đã tỏ cho các ông thấy Người vẫn sống, với nhiều bằng chứng. Người đã hiện ra với các ông trong khoảng 40 ngày và đàm đạo về nước Thiên Chúa. Và trong một bữa ăn, Người đã ra lệnh cho các ông chớ rời khỏi Jerusalem, nhưng hãy chờ đợi điều Chúa Cha đã hứa. Người nói, như các con đã nghe chính miệng Thầy rằng, Gioan đã làm phép rửa bằng nước, phần các con, ít ngày nữa các con sẽ chịu phép rửa trong Thánh Thần. Vậy các kẻ có mặt hỏi Người rằng, lạy Thầy, có phải đã đến lúc Thầy khôi phục nước Israel chăng? Người bảo họ rằng, đâu phải vì các con hiểu biết thời gian hay kỳ hạn mà Cha đã ấn định do quyền bính Ngài, nhưng các con sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần ngự xuống trên các con, và các con sẽ nên chứng nhân cho Thầy tại Jerusalem, trong tất cả xứ Judea và Samaria, và cho đến tận cùng trái đất. Nói xong, Người được cất lên trước mặt các ông, và một đám mây bao phủ Người khuất mắt các ông. Đang khi các ông còn ngước mắt lên trời nhìn theo Người đang xa đi, thì bỗng có hai người mặc áo trắng đứng gần các ông và nói rằng, hỡi người Galilê, sao các ông còn đứng nhìn lên trời? Đức Giêsu, đấng vừa lìa các ông mà lên trời, sẽ đến cùng một thể thức như các ông đã thấy Người lên trời. Đó là lời Chúa.
Đa ơn Chúa.
Hết thảy chư dân hãy vỗ tay, hãy reo mừng Thiên Chúa tiếng reo vui, vì Chúa là đấng tối cao khả uy, Người là đại đế trên khắp trần gian.
Thiên Chúa ngự lên giữa tiên tưng mừng, Chúa ngự lên trong tiên kèn pha.
Thiên Chúa ngự lên giữa tiên tưng mừng, Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang. Hãy ca mừng Thiên Chúa, hãy ca mừng vua ta.
Thiên Chúa ngự lên giữa tiên tưng mừng, Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang.
Vì Thiên Chúa là vua khắp cõi trần gian, hãy xương ca vinh mừng Người. Thiên Chúa thống trị trên các nước, Thiên Chúa ngự trên ngai thánh của Người.
Thiên Chúa ngự lên giữa tiên tưng mừng, Chúa ngự lên trong tiên kèn hoan.
Bài trích thơ Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Anh em thân mến, xin Thiên Chúa của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, là Cha vinh hiển, ban cho anh em thần trí khôn ngoan và mặc khải để nhận biết Người. Xin cho mắt tâm hồn anh em được sáng suốt, để anh em biết thế nào là trông cậy vào ơn Người kêu gọi, thế nào là sự phong phú gia nghiệp, vinh quang nơi các thánh, và thế nào là quyền năng vô cùng lớn lao của người đối với chúng ta. Là những kẻ tin, chiếu theo hành động của sức mạnh quyền năng người, công việc mà Chúa đã thực hiện trong Đức Kitô, tức là làm cho Ngài từ cõi chết sống lại, và đặt Ngài ngự bên hữu mình trên trời, vượt trên mọi cấp trợt, các lãnh thần, quyền thần, dũng thần và quản thần, vượt trên mọi danh hiệu được xưng hô cả đời này lẫn đời sau. Chúa khiến mọi sự quy phục dưới chân Ngài, và tôn Ngài làm đầu toàn thể hội thánh là thân thể Ngài, và là sự sung mãn của đấng chu toàn mọi sự trong mọi người. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Alleluia.
Alleluia. Chúa ban các con hãy đi giảng dạy muôn dân. Thầy sẽ ở cùng các con mỗi ngày cho đến tận thế. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Bài kết thúc phúc âm theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Như đã ghi chép là Đức Kitô phải chịu khổ hình và ngày thứ ba từ cõi chết sống lại, và nhân dân người mà rao giảng việc sám hối và ơn tha tội cho mọi dân, bắt đầu từ Jerusalem. Các con là nhân chứng những sự việc ấy. Thầy sẽ sai đến với các con đấng cha thầy đã hứa. Vậy các con hãy ở lại trong thành cho đến khi mặc lấy quyền lực từ trên cao ban xuống. Rồi người dẫn các ông ra ngoài đến làng Bethania và giơ tay chúc phúc cho các ông. Sự việc xảy ra là đang khi người chúc phúc cho các ông, người rời khỏi các ông mà lên trời. Các ông thờ lạy người và trở về Jerusalem lòng đầy vui mừng. Các ông luôn luôn ở trong đền thờ mà chúc tụng Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, mỗi năm chúng ta đều mừng lễ Chúa lên trời, nhưng có lẽ chúng ta vẫn khó có thể cảm nghiệm được điều gì khác hơn trong tiến trình đời sống đức tin của cá nhân cũng như đời sống đức tin của cộng đoàn. Đâu là nguyên nhân đó? Có lẽ vì chúng ta đã quá quen với cách mừng lễ như những ngày lễ hội. Lễ hội này qua đi, lễ hội khác lại tới, và chúng ta đang tiếp tục mừng như một vòng xoay hơn là như một tiến trình. Ngày hôm nay, trong thánh lễ này, thánh lễ mừng kính Chúa lên trời, chúng ta thử cùng với nhau đọc và khám phá, thay vì như một nút dừng của vòng xoay, mà như một bước tiến trong một tiến trình của đời sống đức tin của chúng ta. Tiến trình này được khởi đi từ cái nhìn mà Thánh Luca trong bản dịch mới của Việt Nam mình gọi là cái nhìn đăm đăm của các tông đồ, đến những bước chân trở lại Jerusalem của các ngài lòng đầy hân hoan, và rồi cùng với các ông sống kinh nghiệm của hy vọng và đợi chờ. Trước nhất, chúng ta nói tới và chiêm ngắm cùng nhau cái nhìn đăm đăm của các tông đồ. Thánh Luca trong Công vụ Tông đồ thuật lại rằng: Khi Chúa Giêsu rời các tông đồ lên trời, các ông đứng ngẩn ngơ, đăm đăm nhìn theo bóng người đã khuất dần. Trong tiếng Việt Nam của chúng ta, đăm đăm nhìn gợi lên hình ảnh của những con người đang nhìn điều gì đó một cách trầm ngâm, đầy suy nghĩ. Với các tông đồ, chúng ta có thể nói là các ngài đang trải qua một tiến trình của đời sống tâm lý hơn là tiến trình của đời sống đức tin. Cái nhìn đăm đăm của các ông đang chất chứa cả một nỗi u buồn đan xen với những nuối tiếc. Buồn vì từ nay thầy đi thật rồi.
buồn vì không còn thấy thầy nữa rồi, buồn vì những tháng ngày đã qua của 3 năm bên nhau không còn nữa, buồn vì từ nay ai sẽ tiếp tục dạy bảo các ông, buồn vì ai sẽ tiếp tục bênh vực các ông khi nhà cầm quyền tấn công các ông, buồn vì ai sẽ nhiều vấn đề mới còn đang dở dang đó. Có lẽ thầy Giê-xu cũng đã biết rất rõ tâm tư này của các học trò mình. Khoảng thời gian 40 ngày từ khi Ngài phục sinh cho tới hôm nay đã được Ngài chọn lựa như một khoảng thời gian cần thiết để đào luyện cho học trò mình. Chính khoảng thời gian của 40 ngày lúc ẩn lúc hiện của Chúa phục sinh đã trở nên một tiến trình của đào luyện, tiến trình chuẩn bị cho những giây phút này, giây phút của những người học trò. Thay vì tiếp tục đăm đăm nhìn, thì bắt đầu bước vào một tiến trình mới, những bước chân trở về với lòng hân hoan. Trong bản văn tin mừng, Thánh Luca kể lại rằng, đang khi chúc lành thì người rời khỏi các ông và được đem lên trời. Bây giờ các ông bái lạy người rồi trở lại Jerusalem lòng đầy hoan hỷ. Nếu chúng ta nối kết hai bản văn trình thuật của Thánh Luca trong thánh lễ hôm nay, chúng ta có thể nói sau hành vi đăm đăm nhìn của các tông đồ là lời nhắc nhở của các thiên thần và kết thúc là những bước chân hân hoan trở về Jerusalem của các ông. Nói cách khác, trước sự việc Chúa về trời, các tông đồ đã trải qua một tiến trình từ tâm lý sang tiến trình của tâm linh, từ tiến trình của đời thường sang tiến trình của đức tin. Các ông đã chấm dứt nỗi ưu buồn, nuối tiếc, nhớ thương để chuyển sang một trạng thái mới, lòng đầy hoan hỷ. Đằng khác, theo cách viết tin mừng của Thánh Luca, sứ vụ của thầy Giê-xu luôn gắn bó với Jerusalem. Sứ vụ đó lúc này đây cũng được trao phó cho các học trò. Những người học trò này cũng sẽ chỉ hoàn tất sứ vụ đó nếu như họ bắt đầu từ Jerusalem và tiếp tục gắn bó với Jerusalem. Địa danh Jerusalem không chỉ gợi lên một nơi chốn, gợi lên một tên riêng của đền thờ, nhưng còn gợi lên cho các ông rằng đó là nhà của Thiên Chúa, đó là nơi mà Thiên Chúa ở với và gặp gỡ con người. Vì thế mà quay trở về Jerusalem chính là quay về với cuộc hẹn hò với Ngài, quay về để tiếp tục ở với Ngài, quay về để tiếp tục lắng nghe và học cùng Ngài. Điều này như đang gợi dường như đang gợi nhắc lại cho chính chúng ta hôm nay, con đường của tiến trình đức tin không chỉ là những cảm xúc của đời thường, mà phải vượt xa hơn để đi đến những cảm xúc của đức tin. Đó là con đường trở về Jerusalem, đó là con đường trở về nhà Chúa. Các tông đồ đã ý thức được điều này. Các ông hiểu ra rằng đứng ngẩn ngơ và đăm đăm sẽ chẳng được gì, và thậm chí sẽ càng cảm nghiệm nỗi đau của mất mát. Nhưng chính lúc quay trở lại đền thờ là lúc các ông sẽ tìm lại được tất cả. Bởi lẽ, nếu trước đây các ông nghiêng về một thứ cảm xúc gắn bó với một vị thầy mang tên Giê-xu, thì đây là lúc các ông được mời gọi để gắn bó với một Thiên Chúa làm người mang tên Giê-xu. Chính lúc người rời xa các ông về thể lý là chính lúc các ông khám phá ra được một cách thể hiện khác của Ngài với các ông trong đời sống của các ông. Thế thì các ông trở về Jerusalem để làm gì? Luca thuật lại rằng, các tông đồ trở lại Jerusalem lòng đầy hoan hỷ và hằng ở trong đền thờ mà chúc tụng Thiên Chúa. Các ông chúc tụng Ngài về điều gì? Nếu chúng ta tiếp tục đọc nối kết bản văn công vụ tông đồ và bản văn tin mừng, chúng ta có thể nói các ông đang sống việc chúc tụng Thiên Chúa ngang qua niềm hy vọng đợi chờ mà thầy Giê-xu đã dặn dò các ông. Không được rời khỏi Jerusalem, nhưng phải ở lại mà chờ đợi điều Chúa Cha đã hứa, điều mà anh em đã nghe thầy nói tới, đó là ông Gioan thì làm phép rửa bằng nước, còn anh em thì trong ít ngày nữa sẽ chịu phép rửa trong Thánh Thần. Phần thầy sẽ gửi đến cho anh em điều Cha thầy đã hứa, còn anh em hãy ở lại trong thành cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống. Thầy Giê-xu trao phó sứ vụ trước khi ra đi, một sứ vụ mà các ông được mời gọi để tiếp nối, nhưng không phải ngay lập tức. Thầy Giê-xu hiểu rõ những học trò của mình. Ngài dành cho họ thời gian thêm nữa để sống cảm thức của nghĩ suy, của hy vọng, của đợi chờ trước khi lên đường. Đây là một kinh nghiệm quý báu mà khởi đi từ các tông đồ, truyền thống của giáo hội vẫn đang tiếp tục gìn giữ, ngang qua những biến cố lớn nhỏ trong hành trình đức tin của cá nhân cũng như của cộng đoàn. Sự thành công không nằm ở trong sự nhiệt huyết của cá nhân, nhưng nằm trong chính sức nóng của Thánh Thần sẽ được trao ban trong hy vọng của đợi chờ. Thưa quý bà và chị em, chúng ta đọc lại hành trình này trong khung cảnh của ngày lễ Chúa Thăng Thiên hôm nay và trong bối cảnh của Giáo hội Mẹ Việt Nam chúng ta trong những ngày vừa qua. Có lẽ chúng ta cũng đang được mời gọi để cùng với các tông đồ xưa đi vào chính trong tiến trình này. Những thay đổi trong những ngày qua của Giáo hội Việt Nam đã gây nên không ít những xáo trộn. Về mặt con người, khó có thể tránh khỏi trạng thái tâm lý giống các tông đồ xưa, buồn bã, buồn giận, nuối tiếc. Có thể nói, trong những ngày vừa qua, có những người đang sống tâm tình của các tông đồ trong những ngày vượt qua. Thất vọng, mất niềm tin, để rồi chỉ có nghi ngờ, oán hận lẫn nhau. Anh là kẻ bán thầy, anh là tên chối Chúa, căn cũng chỉ là những kẻ mà bỏ của chạy lấy người. Và cũng có những người đang sống ở trong tâm trạng của các tông đồ ngày thầy từ biệt họ để về trời. Nhưng có lẽ nếu chúng ta chỉ dừng lại đó, chắc chắn trạng thái của giận hờn, của nghi ngờ, của ghét ghen và thậm chí là của hận thù sẽ tiếp tục tăng lên. Hơn bao giờ hết, đây chính là lúc chúng ta được mời gọi hân hoan trở về Jerusalem để sống cái kinh nghiệm của đợi chờ trong hy vọng. Không có con đường của cộng sản, cũng chẳng có con đường của các thế lực nào khác. Chỉ duy nhất có một con đường của Thánh Thần. Thánh Thần đã được hứa ban sẽ làm tất cả. Kinh nghiệm đợi chờ cùng với Mẹ Maria của các tông đồ đã và đang tiếp tục trở nên khuôn mẫu cho chúng ta hôm nay. Hơn bao giờ hết, chúng ta cùng nhau đi vào trong cõi thinh lặng để sống niềm hy vọng của đợi chờ điều mà Thầy Giê-xu phục sinh trước khi về trời đã hứa ban. Chúng ta nhắc lại với nhau điều này để chính trong niềm tin tưởng với sự trợ lực của Mẹ Maria trong tháng mà chúng ta đang dâng kính Mẹ, để như một xác tín và để như cùng với nhau giờ đây chúng ta có thể lặp lại lời tuyên xưng đức tin của chúng ta, đức tin mà Giáo hội khởi đi từ lời loan báo đầu tiên đã và đang tiếp tục loan báo trong dòng chảy của ơn cứu độ. Giờ đây mời cộng đoàn chúng ta cùng đứng để tuyên xưng niềm tin đó. Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, đấng cao thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô,
con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, âm sanh bởi âm sanh, Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bằng thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta. Người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong Siêu Pilato, người chịu khổ hình và mai táng,
Ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh. Người dân trời, người bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh Duy Nhất, Thánh Thiền, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời ghé chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, Đức Kitô đã phải trải qua con đường thập giá rồi mới bước vào vinh quang phục sinh. Với ước mong sống trọn vẹn vai trò chứng nhân cho Đức Kitô phục sinh, chúng ta cùng dâng lời cầu xin.
Đức Giêsu hứa ban Thánh Thần cho các tông đồ để các ngài làm chứng cho Chúa đến tận cùng trái đất. Chúng ta xin Chúa cũng ban Thánh Thần giúp chúng ta trở nên chứng nhân can trường cho Thiên Chúa là tình yêu. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Rao giảng Đức Giêsu Kitô cho hết thảy mọi nước mọi dân, đặc biệt cho các dân tộc tại lục địa châu Á, là một việc khẩn cấp trong thiên niên kỷ thứ ba này. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho có nhiều người dám xả thân cho công cuộc rao giảng tin mừng cứu độ. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Đưa đức tin Kitô giáo hội nhập vào văn hóa Á Châu Á là một việc làm hết sức quan trọng trong việc giới thiệu Đức Kitô cho một châu Á đa chủng tộc, đa tôn giáo và văn hóa. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các nhà truyền giáo luôn quan tâm đặc biệt đến công việc hệ trọng này. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Học hỏi tông huấn giáo hội tại châu Á là bổn phận quan trọng của người Kitô hữu Á Châu. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn chúng ta biết tận dụng mọi cơ hội thuận tiện để học hỏi sâu rộng tông huấn này. Nhờ đó, có thể tham gia tích cực vào công cuộc rao giảng tin mừng. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa Giêsu, trước khi được rước lên trời, Chúa đã dạy chúng con phải rao giảng tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Xin Chúa ban ơn giúp sức để chúng con có thể thực hiện đến nơi đến chốn lệnh truyền quan trọng này. Chúa hằng sống và hiện trị muôn đời.
Amen.
Con dâng lên Cha tấm bánh trăng này, do bao công lao con người vun cưới. Xin dâng lên Cha ly rượu khiết tinh, mời muôn chùm nhỏ tin thơm lầy. Nguyện Cha đón nhận của lễ ngon hiền, ban ơn thiêng xuống phúc lành khắp trên gian trần. Con xin dâng trên đĩa thánh cuộc đời bao nhiêu tâm toan vui buồn mơ ước. Hôm nay tương lai xin Ngài đỡ nâng, đưa trong đời nghi khó coi thường. Nguyện Cha đón nhận của lễ mọn hèn, ban ơn thiêng xuống phúc lành khắp trên gian trần.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em Được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận thi lễ bởi tay Cha, để ca tụng tôn vinh danh Chúa, và muốn cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, ngày hôm nay mừng con một Chúa lên trời vinh hiển, chúng con thành kính dâng lên Chúa những lễ vật này. Cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận và ban lại cho chúng con hồng ân cao cả, là được phục sinh cùng Đức Kitô và chung hưởng vinh phúc quê trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì Chúa Giêsu vua vinh hiển đấng chiến thắng tội lỗi và sự chết, trước sự ngỡ ngàng của các thiên thần hôm nay lên trời cao thẳm, làm đấng trung gian giữa Thiên Chúa và loài người, đấng xét xử trần gian và là Chúa muôn loài. Người lên trời không phải để lìa xa thân phận yếu hèn của chúng con, nhưng để chúng con là chi thể của Người tin tưởng được theo Người đến nơi mà chính Người là đầu và là thủ lãnh của chúng con đã đến trước. Vì thế với niềm hân hoan chứa chan trong lễ phục sinh, toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu đều nhảy mừng. Cũng vậy, các dũng thần và các quyền thần không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúng tụng đấng ngự đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mẫu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tin xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Benedicto, Đức Giám Mục Antony, các Đức Giám Mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ, các thánh tử đạo tại Việt Nam và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người, mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thế thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện nhân Cha cả sáng, được Cha chỉ dẫn, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng Thầy để lại bình an cho các con. Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và cùng cha.
Chúng ta hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Chúa,
đừng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đừng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đừng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Cho chúng con thấy Cha là trọn niềm chúng con ước mơ, Cha của Thầy,
Cha của Thầy,
Cha Cha chúng con, Chúa của Thầy là Chúa của chúng con.
Xin cho chúng con được thấy Cha dịu dàng xiết bao, thấy Cha nguồn phúc vinh, niềm mùi an tuyệt đối. Xin cho chúng con thấy Cha trên trời giàu lòng thương xót, thấy Cha nguồn thứ tha, nguồn mến yêu mặn mà.
Lạy thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Cha là trọn niềm chúng con ước mơ, Cha của Thầy,
Cha của Thầy,
Cha chúng con, Chúa của Thầy là Chúa của chúng con.
Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã cho chúng con ngay khi còn ở dưới thế được nếm thử phúc lộc quê trời. Xin cho lòng chúng con luôn hướng về bên Chúa, là nơi Đức Kitô vị thủ lãnh của chúng con đang hiển trị, người hằng sống và hiện trị muôn đời.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng Cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phước lành cho tất cả anh chị em.
Amen.
Lễ xong cho anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Một tràng hoa xin dâng tên nơi mẹ, với tâm lòng con khát khao chở che. Từ tòa cao nơi hạnh phúc vinh quang, mẹ cất ban nguồn ơn thánh tuôn tràn, là niềm bình an chan chứa trong tâm hồn, biết hy vọng qua đêm tối hư vô. Đời sống có mẹ thôi đi hết bao, mẹ tặng cho ôi dòng suối ngọt ngào, nguyện thương mỗi ngày một cánh hoa dâng lên mẹ và hương thơm ngàn xa.
Tiếp sau đây là một trưa Chủ nhật về Đức Thánh Cha. Quý vị và các bạn thân mến, Chủ nhật đầu tháng 5, tức là Chủ nhật mùng 2 tháng 5, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã cử hành thánh lễ tại thành phố Torino, và tất cả các bài huấn đức của Ngài đều hướng về mầu nhiệm tử nạn và phục sinh của Chúa Kitô, được biểu lộ nơi tấm khăn liệm. Rồi đến Chủ nhật mùng 9 tháng 5 vừa qua, bài huấn đức vào trưa Chủ nhật trước khi xướng kinh lại nữ vương thiên đàng đã được dành để suy niệm về lòng tôn kính Đức Maria trong tháng năm. Tục lệ bình dân gắn lòng tôn kính Đức Mẹ với việc dâng hoa. Đề tài này xem ra bắt nguồn từ phong cảnh thiên nhiên, bởi vì bên Âu Châu, tháng năm là mùa bông hoa nở rộ vào lúc bắt đầu mùa xuân. Việc dâng hoa không chỉ muốn biểu lộ lòng quý mến và muốn tuyên xưng rằng Đức Maria là đóa hoa tuyệt mỹ của thế giới. Tháng năm trùng vào mùa phục sinh, mùa của bài ca Lạy Nữ Vương Thiên Đàng Hãy Vui Mừng Alleluia. Tháng năm cũng thường trùng vào những ngày chuẩn bị lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Làm sao quên được Đức Maria đã chủ tọa các buổi cầu nguyện với các tông đồ tại nhà tiệc ly. Đức Thánh Cha còn áp dụng thêm đề tài của bài Tin Mừng được đọc trong thánh lễ Chúa Nhật vừa qua, nói đến việc Chúa Ba Ngôi đến cư ngụ trong tâm hồn của kẻ yêu mến và tuân giữ lời Chúa, cũng như việc Chúa Thánh Thần được phái đến để nhắc các môn đệ nhớ lại lời của Thầy. Những điều này được áp dụng hoàn toàn cho Đức Maria, kẻ lắng nghe, lưu giữ và tuân hành lời Chúa. Ngoài ra, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 còn loan báo là vào sáng ngày thứ ba 11 tháng 5, Ngài đi Fatima dịp kỷ niệm 10 năm phong chân phước cho hai thiếu nhi Jacinta và Francisco. Tưởng cũng nên nhắc lại rằng, vào dịp đó cách đây 10 năm, Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã cho công bố bí mật thứ ba của Fatima, cùng với một bài bình luận mang chữ ký của Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, lúc đó là Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, mà nay là Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi nguyên văn bài huấn đức của Đức Thánh Cha trước khi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng vào trưa Chủ nhật vừa qua.
Cari fratelli e sorelle, ma ciò è il mese amato e giunge gradito per diversi aspetti.
Anh chị em thân mến, tháng năm là một tháng đáng mến và đáng quý dưới nhiều khía cạnh. Tại miền Bắc bán cầu, mùa xuân đang tiến đến giữa hoa muôn sắc, khí hậu thích hợp cho những cuộc đi dạo hoặc du lịch. Đối với phụng vụ, tháng năm luôn nằm trong mùa phục sinh, mùa của Alleluia, mùa bộc lộ mầu nhiệm Chúa Kitô trong ánh sáng của biến cố sống lại và của niềm tin phục sinh, cũng như mùa chờ đợi Chúa Thánh Thần ngự xuống trên toàn thể giáo hội vào lễ ngũ tuần. Trong cả hai bối cảnh, vừa thiên nhiên vừa phụng vụ ấy. Truyền thống của giáo hội đã lòng tháng năm dành để kính Đức Trinh Nữ Maria. Thực vậy, mẹ là bông hoa xinh đẹp nhất trong các thụ tạo, là cánh hồng xuất hiện vào thời sung mãn, khi mà Thiên Chúa sai con một của Ngài đến trần gian, thì đã ban cho nó một mùa xuân mới. Đồng thời Đức Maria cũng là nhân vật chính yếu, tuy âm thầm và khiêm tốn, của những bước đầu tiên của Hội Thánh Tiên Khải. Mẹ là trái tim thiêng liêng của cộng đoàn, bởi vì sự hiện diện của mẹ ở giữa các môn đệ là ký ức sống động của Chúa Giêsu và bảo chứng cho hồng ân của Chúa Thánh Thần. Bài phúc âm đọc trong Thánh lễ Chúa Nhật, trích từ chương 14 của Thánh Gioan, đã cung cấp cho chúng ta bức chân dung của Đức Trinh Nữ Maria khi Chúa Giêsu nói rằng, nếu ai yêu mến Thầy và tuân giữ lời Thầy, thì Cha của Thầy sẽ yêu mến họ, và chúng tôi sẽ đến với họ và cư ngụ ở nhà của họ. Phúc âm do Thánh Gioan chương 14 câu 23. Những lời này hướng đến các môn đệ, nhưng có thể được áp dụng ở cấp độ cao nhất cho kẻ đã là môn đệ hoàn hảo của Chúa Kitô. Thực vậy, Đức Maria là người đầu tiên đã tuân giữ lời của con mình một cách triệt để, và như vậy chứng tỏ rằng người đã yêu mến Chúa không những như là người mẹ, mà còn như là một nữ tỳ khiêm tốn và vâng phục. Vì thế, Chúa Cha đã yêu mến mẹ, và Thiên Chúa Ba Ngôi đã đến cư ngụ nơi mẹ. Ngoài ra, khi Chúa Giêsu hứa cho các bạn hữu rằng, Chúa Thánh Thần sẽ đến giúp họ nhớ lại những lời của Người, và hiểu biết tường tận hơn, thì làm sao mà không nghĩ đến Đức Maria, kẻ đã nghiền ngẫm, cân nhắc tất cả những lời của con mình ở trong trái tim, là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Bởi thế, ngay từ trước cuộc phục sinh của Chúa Giêsu, người mẹ của Chúa Giêsu đã trở thành người mẹ và khuôn mẫu của giáo hội. Các bạn thân mến, vào giữa tháng kính Đức Mẹ, tôi vui mừng về chuyến viếng thăm nước Bồ Đào Nha. Tôi đến Lisboa, thủ đô, và thành phố Porto là thành phố lớn thứ hai của quốc gia này. Mục tiêu chính của cuộc viếng thăm là Fatima, nhân dịp kỷ niệm 10 năm phong chân phước cho hai em Jacinta và Francesco. Đây là lần đầu tiên mà trong cương vị của kẻ kế nhiệm Thánh Phêrô, tôi đến thánh điện này, một địa điểm mà Đức Gioan Phaolô đệ nhị đáng kính, rất quý mến. Tôi xin mời gọi tất cả mọi người hãy tháp tùng chuyến hành hương này bằng cách hiệp thông qua lời cầu nguyện. Trong cùng một tấm lòng và một linh hồn, chúng ta hãy khẩn nại Đức Maria chuyển cầu cho giáo hội, cách riêng cho các linh mục và cho nền hòa bình thế giới. Quý vị và các bạn thân mến, sau những lời trên, Đức Thánh Cha sướng kinh lại Nữ Vương Thiên Đàng. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh lại Nữ Vương Thiên Đàng.
Regina Celestare, Alleluia.
Quia quem eruisti portare, Alleluia.
Resurrexit sic ut exit, Alleluia.
Ora pro nobis Deum, Alleluia.
Gaudet letare Virgo Maria, Alleluia.
Quia surrexit Dominus vere, Alleluia.
Oremus, Deus, qui per resurrectionem Filii Tui, Domini nostri, Iesu Christi, mundum letificare dignatus est, presta cresimus ut peus genitricem Virgine Maria, perpetue capiamus gaudia vitae, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Profiteribus defunctis requiem aeternam dona eis, Domine.
Et lux perpetua regere eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui feci caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Giờ đây, trước khi kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha, Đặng Thế Dũng xin nhắc lại đây một vài nét của ngày viếng thăm cuối cùng của Đức Thánh Cha tại Bồ Đào Nha. Đó là ngày viếng thăm 14 tháng 5. Trước đó vào ban sáng, Đức Thánh Cha đã từ giã trung tâm Thánh Mẫu Fatima, đáp trực thăng quân sự đến thành phố Porto, cách đó 190 cây số ở phía bắc. Đây là thành phố lớn thứ hai của Bồ Đào Nha với 240.000 dân cư. Nhưng nếu kể cả khu vực ngoại ô thì dân số lên đến khoảng 2 triệu người và được coi như là thủ đô công nghiệp của miền Bắc Bồ Đào Nha. Tại đại lộ Đồng Minh ở trung tâm thành phố, vào lúc quá 11 giờ trưa, Đức Thánh Cha đã cử hành thánh lễ trước sự hiện diện của 150.000 tín hữu, trong đó có cả ông bà Tổng thống Silva và các giới chức chính quyền. Số tín hữu tham dự và sự đón tiếp nồng nhiệt của mọi người vượt quá mức dự trù của ban tổ chức. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đã đặc biệt nói đến sứ mạng làm chứng cho Chúa Kitô và mời gọi tha nhân về cùng Chúa. Ngài dựa vào lời Thánh Phêrô nói với cộng đoàn trong buổi tuyển chọn Thánh Matthias thế chỗ của Giuđa. Thánh Phêrô đã nói như sau: cần có một người cùng chúng tôi trở thành chứng nhân về sự phục sinh. Chính người kế vị hiện nay của Thánh Phêrô lặp lại lời này với mỗi người trong anh chị em. Thưa anh chị em, điều cần thiết là anh chị em cùng với tôi trở thành chứng nhân về sự phục sinh của Chúa Giêsu. Chương trình phát thanh kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 5 giờ 30 phút chiều nay đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam. Trên một làn sóng ngắn 25 thước, xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.